Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 9 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tương quan giữa Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và Năm Thánh lòng thương xót. Kế đó là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim đồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân được trời, hợp lên hạnh phúc cho muôn người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 17 đến câu 30. Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giê-xu tuyên bố với người Do Thái rằng: cho đến nay, cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-xu, vì không những người phá luật Sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giê-xu lên tiếng nói với họ rằng: thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm, thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con, và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con, và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi sẽ xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe bài tin mừng nói về việc Chúa Giêsu chữa một người đau ốm đã 38 năm vào ngày Sa-bát. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, trước hành động chữa lành đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Hơn nữa, họ còn tìm cách giết người vì người nói Thiên Chúa là cha của người và tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Trước thái độ đó, Chúa Giêsu đã nói một bài dài về công việc của người làm, chính là việc của Thiên Chúa. Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm, thì người con cũng làm như vậy. Việc của Thiên Chúa là việc tạo thành. Việc này đã chấm dứt. Thiên Chúa đã nghỉ ngơi ngày thứ bảy. Nhưng việc quản trị vũ trụ vẫn tiếp tục, dù là ngày Sa-bát. Chúa Giêsu nói, cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Chúa Giêsu coi việc hoạt động của người như việc quản trị thế giới, là hoạt động của vị thẩm phán tối cao và được làm ngay cả ngày Sa-bát. Điều này làm cho người Do Thái phẫn nộ. Qua bí tích rửa tội, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Chúng ta được Chúa tạo dựng và tiếp tục săn sóc quan phòng. Chúng ta cũng phải cộng tác với Thiên Chúa bằng cách sử dụng những ơn Chúa ban phần hồn và phần xác, tự nhiên và siêu nhiên, để thánh hóa bản thân, tha nhân mỗi ngày và cai quản thế giới này. Và đó là công việc chúng ta phải thực hiện liên lỉ và suốt đời, bằng chính những lời cầu nguyện, bằng những việc làm bác ái, bằng những việc chăm sóc thế giới này một cách tốt đẹp hơn. Như Thánh Francisca Romana, quả phụ nữ tu đã làm. Thánh nữ đã không để cho mình bị lôi kéo theo cuộc sống thác loạn xa hoa của người đời. Ngài thường lui tới các bệnh viện và các trại tế bần để an ủi, chăm sóc các bệnh nhân. Vì Ngài thường nói, chính ở đó, Chúa dạy tôi nhiều bài học. Trong cuộc sống gia đình, thánh nữ luôn tỏ ra là một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền và tận tâm. Sau khi đã chu toàn bổn phận gia đình, thánh nữ đã dâng mình cho Chúa trong nhà dòng do chính Ngài sáng lập. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa, bằng cách luôn cố gắng thánh hóa bản thân, tha nhân và thế giới, bằng những việc làm đạo đức và gương sáng của chúng con. Amen.
Trong tâm tư biết bao người, ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống, xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến với tất cả những ai chân tình, để tình người vẫn còn xanh ngát hương như hoa xuân trên cành. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời.
cho muôn người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa chay. Lúc 4 giờ chiều, Chủ nhật mùng 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng với các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đi xe buýt đến Ariccia để bắt đầu tuần tĩnh tâm hàng năm cho đến thứ Sáu 11 tháng 3. Giống như những năm trước đây, tuần tĩnh tâm diễn ra tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh Casa Divin Maestro của tu đoàn Thánh Phaolô ở Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Vị đảm trách các bài suy niệm trong tuần tĩnh tâm là cha Ermes Ronti, người miền Veneto, đông bắc Italia, năm nay 69 tuổi, thuộc dòng Tôi tớ Đức Maria, với hai bằng tiến sĩ, một tại Đại học Sorbonne bên Pháp về lịch sử và các tôn giáo, và một tại Đại học Công giáo Paris về khoa học các tôn giáo, và cha làm giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Marianum ở Roma, trước khi cha làm cha xứ tại Milano. Cha là tác giả của rất nhiều sách báo về kinh thánh và linh đạo, cũng như giữ mục Những lý do để hy vọng trên đài truyền hình Rai từ năm 2009. Tuần tĩnh tâm bắt đầu với việc chầu mình Thánh Chúa và kinh chiều Chúa Nhật mùng 6 tháng 3. Những ngày hôm sau bắt đầu với kinh ngợi khen lúc 7 giờ rưỡi sáng, rồi bài suy niệm thứ nhất lúc 9 giờ rưỡi, sau đó là thánh lễ. Ban chiều lúc 4 giờ có bài suy niệm thứ hai. Sau cùng là giờ chầu thánh thể và kinh chiều. Ngày cuối cùng, tức là thứ Sáu 11 tháng 3, chỉ có một bài suy niệm. Đề tài các bài suy niệm của cha Ronki trong tuần tĩnh tâm là 10 câu hỏi rút từ Phúc Âm, 9 câu do Chúa Giê-xu nêu lên và 1 câu do mẹ của Ngài trong lúc sứ thần truyền tin. Những câu hỏi của Chúa Giê-xu là một danh hiệu khác của sự hoán cải. Câu hỏi thứ nhất trích từ Tin mừng theo Thánh Gioan. Bấy giờ, Chúa Giê-xu quay lại và thấy họ đang theo người. Người nói với họ, các ông tìm ai? Vị giảng thuyết nói, đề nghị cho những ngày này là chúng ta dừng lại lắng nghe một vị Thiên Chúa của những câu hỏi. Không phải hỏi Chúa, nhưng là để cho Chúa hỏi chúng ta. Thay vì chạy đi tìm ngay câu trả lời, chúng ta dừng lại để sống kỹ lưỡng những câu hỏi trần trụi của tin mừng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các nữ tu thừa sai bác ái và nhắc đến sáng kiến lập các hành lang nhân đạo cho người tị nạn. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu hành hương hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự gần gũi với các nữ tu thừa sai bác ái đang chịu đại tang đổ ập trên các chị trước đó 2 ngày trong vụ 4 nữ tu bị sát hại tại Aden, Yemen, nơi các chị săn sóc giúp đỡ những người già. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện cho các chị và những người khác bị giết trong cuộc tấn công cũng như cho thân nhân của họ. Xin mẹ Teresa tháp tùng vào thiên đàng những người con của mẹ tử đạo vì bác ái và chuyển cầu cho hòa bình và sự tôn trọng thánh thiêng đối với sự sống con người. Kế đó, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, như một dấu chỉ dẫn thân cụ thể cho hòa bình và sự sống, tôi muốn nhắc đến sáng kiến lập các hành lang nhân đạo cho người tị nạn mới được khởi xướng ở Italia. Dự án tiên phong này liên kết tỉnh liên đới với an ninh, giúp nâng đỡ những người đang trốn chạy chiến tranh và bạo lực như hàng trăm người tị nạn đã được chuyển đến Italia, trong đó có các trẻ em, bệnh nhân, người tàn tật, quá phụ chiến tranh và con cái và những người già. Tôi cũng vui mừng vì sáng kiến này có tính chất đại kết trước sự hỗ trợ của Cộng đồng Thánh Egidio, Liên hiệp các Giáo hội Tin lành Italia, Giáo hội Vandesi và Methodist. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương. Đức Thánh Cha Francisco chân thành cảm ơn Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương vì lòng trung thành và Ngài tái liên đới với giáo hội này giữa những khó khăn hiện nay. Trong sứ điệp ngày 5 tháng 3 vừa qua, gửi đến Đức Tổng giám mục trưởng Vyatoslav Chechuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, với trụ sở ở thành Kiev, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại biến cố đau thương cách đây 70 năm, giáo hội này bị giải tán với một công nghị ngụy tạo và ép sáp nhập vào chính thống Nga. Đức Thánh Cha viết rằng, khi nhớ lại những biến cố ấy, chúng ta cúi đầu với lòng biết ơn trước những người, dù phải trả giá đau thương và thậm chí đến độ tử đạo, qua dòng thời gian đã làm chứng tá đức tin được sống với lòng tận tụy trong giáo hội của mình và trong niềm hiệp thông kiên vững với người kế vị Thánh Phêrô. Đồng thời, với đôi mắt được đức tin soi sáng, chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu Kitô, đặt mọi niềm hy vọng nơi Chúa, chứ không phải nơi công lý phàm nhân. Chính Chúa là nguồn mạch đích thực niềm tín thác của chúng ta trong hiện tại và tương lai. Với niềm xác tín, chúng ta được kêu gọi loan báo tin mừng, kể cả giữa bất kỳ đau khổ và khó khăn nào. Đức Thánh Cha Francisco viết rằng, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm vì lòng trung thành của anh chị em và khích lệ anh chị em trở thành những chứng nhân không biết mệt mỏi về niềm hy vọng làm cho cuộc sống chúng ta và của mọi anh chị em quanh chúng ta trở nên rạng ngời hơn. Tôi cũng tái bày tỏ tình liên đới với các vị mục tử và tín hữu vì những gì họ đang làm trong thời đại khó khăn hiện nay, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do những đau buồn vì chiến tranh, để thoa dịu những đau khổ của dân chúng và để tìm kiếm những con đường hòa bình cho đất nước Ukraine thân yêu. Và rồi, thông cáo của các giám mục Ukraine ghi nhận như sau. Các giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương tái bày tỏ tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và xin Ngài cùng với cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt chiến tranh tại miền đông Ukraine. Hồi thượng tuần tháng 3 năm 2016, Hội đồng Thường trực của Giáo hội Công giáo Ukraine gồm 6 giám mục đã nhóm họp tại Roma và được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 3 vừa qua. Trong thông báo công bố sau đó, Hội đồng cho biết khóa họp này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm nhà nước Liên Xô tổ chức công nghị ngụy tạo từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 năm 1946 để giải tán Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương. Sau đó, nhà nước cầm tù tất cả các giám mục, hàng trăm linh mục và hàng chục ngàn tín hữu, giao tài sản của giáo hội này cho giáo hội chính thống Moscow sử dụng. Tuyên ngôn của các giám mục có đoạn viết như sau. Chúng tôi tái khẳng định rằng, không một chế độ độc tài nào có thể phá vỡ tình hiệp thông của chúng tôi với Tòa Thánh và với Giáo hội Hoàn Vũ. Các giám mục cũng tố giác Nga xâm lăng Ukraine và thi hành cuộc chiến tranh tại miền Đông Nga gây đau khổ cho hàng chục triệu người vô tội. Giáo hội lên án những hành vi tàn ác, bắt cóc, cầm tù và tra tấn các công dân Ukraine ở miền Donbass và Crimea, nhất là những lạm dụng chống các cộng đoàn tôn giáo, các nhóm chủng tộc, nhất là nhóm Hồi giáo Tatar và vi phạm dân quyền cũng như nhân phẩm của hàng triệu người. Thông cáo nói thêm rằng, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương không ngừng cầu nguyện và thăng tiến hòa bình, và ngày hôm nay, ban lãnh đạo giáo hội này kêu gọi Đức Thánh Cha và thế giới hãy giúp chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo do sự xâm lăng của Nga ở Ukraine gây ra. Cuộc chiến tranh hỗn hợp hiện nay không được thế giới chú ý, làm thương tổn trực tiếp 5 triệu người. Nó đã làm cho 10.000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương nặng, hơn 2 triệu người không còn gia cư. Những phương thế mưu mô của cuộc chiến hỗn hợp này mang lại những chấn thương cho hàng trăm ngàn người và gây thiệt hại vô biên về kinh tế xã hội. Nhiều cơ cấu hạ tầng công nghiệp của Ukraine bị phá hủy và đồng tiền Ukraine bị mất giá 2/3, khiến cho toàn bộ 45 triệu dân trở nên nghèo hơn. Căn tính của Ukraine không ngừng bị vu khống bằng những chiến dịch tuyên truyền quốc tế được tài trợ hùng hậu. Được biết, Giáo hội Công giáo Ukraine là giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương lớn nhất trong số 22 giáo hội Đông phương hiệp nhất với Tòa Thánh, và hiện có khoảng 5 triệu tín hữu ở Ukraine và ở nước ngoài.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tương quan giữa Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và năm thánh lòng thương xót do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, năm thánh lòng thương xót đã bắt đầu sau hai Thượng Hội đồng Giám mục liên tiếp về gia đình. Với mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, về tương quan giữa Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và năm thánh lòng thương xót. Nhận định về các kết quả sau chặng thứ hai của lộ trình Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình năm 2015, Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, Thượng Hội đồng Giám mục là một lúc hết sức đặc biệt, bởi vì chúng tôi đã bắt đầu một lộ trình khác với trong quá khứ. Thật thế, ngay từ đầu triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt chú ý tới tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục và đã yêu cầu canh tân nó. Có thể nói, nó là phần của chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh mà Đức Thánh Cha đang thực hiện, mặc dù nó là một cơ cấu đứng riêng rẽ. Nó đã nảy sinh như hoa trái của công đồng chung Vatican, và từ đó đến nay, nó đã trở thành một sự hiện diện tích cực và hữu hiệu để trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ. Trong Thượng Hội đồng Giám mục cuối cùng vừa qua, chúng tôi đã kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục, ngày 15 tháng 9 năm 1965, do ý muốn của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu. Việc kỷ niệm cũng đã là dịp quý báu cho phép quan sát với cái nhìn hướng về đằng sau con đường dài đã đi, được khởi sự với nhiều hăng say và được củng cố trong thời gian với các thay đổi. Ngày nay, chúng ta đứng trước một cơ cấu có tầm quan trọng lớn đối với cuộc sống của giáo hội, nhưng đồng thời cũng cần duyệt xét lại. Trong một bài phỏng vấn hồi bắt đầu triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã nói tới Thượng Hội đồng Giám mục như là một cơ quan hơi dậm chân tại chỗ, nghĩa là thiếu năng động. Tôi tin rằng chính việc kỷ niệm đã minh nhiên tất cả qua các phát biểu của các thuyết trình viên, và nhất là diễn văn của Đức Thánh Cha, có thể được coi như một trong các diễn văn định đoạt nhất trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Khi được hỏi có thể tiếp nhận các chỉ dẫn chứa đựng trong diễn văn này của Đức Thánh Cha như thế nào, thì Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri nói rằng, đang có nhiều suy tư về đề tài này, là tính cách Thượng Hội đồng mà Đức Thánh Cha ước mong được đào sâu, một tính cách Thượng Hội đồng phát triển theo lộ trình vòng tròn, từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Đó là một kiểu quan niệm về giáo hội như là cơ quan sống động, di chuyển trên nhiều mức độ khác nhau, không có các ô tù động. Một giáo hội sống một sự hiệp thông thực sự, mà không chỉ đồng hóa với chóp bu hay với nền tảng. Một giáo hội trong đó tất cả các thành phần dân Chúa đều được mời gọi, cùng đồng hành, mỗi người với các ơn và các nhiệm vụ riêng của mình. Một cách đặc biệt, tính cách Thượng Hội đồng là chân trời, trong đó ta cũng hiểu các nhiệm vụ và các cơ cấu được đề nghị hướng dẫn thân mình giáo hội. Và chính ở trên mức độ này có vấn đề tính cách giám mục đoàn, là đề tài gắn liền với tính cách Thượng Hội đồng giám mục, nhưng không trùng hợp với nó. Thật vậy, tính cách giám mục đoàn liên quan tới quyền bính mà tất cả các giám mục, như là các thành phần quy tụ lại với nhau, thi hành trên giáo hội với và dưới Phêrô. Tính cách Thượng Hội đồng, trái lại, liên quan tới toàn dân Chúa, hiểu không phải như là chủ thể thụ động, mà tích cực theo các nhiệm vụ, các đặc sủng và các sứ vụ của mỗi người. Ở đây, người ta cũng nói về ý thức của tín hữu, là kiểu nói muốn minh nhiên sự tham dự của tất cả mọi thành phần dân Chúa, như là những người đã được rửa tội, vào việc phân định của giáo hội và vào công trình rao giảng tin mừng. Trả lời cho câu hỏi việc Đức Thánh Cha cũng đã đề cập tới khả thể cử hành các Thượng Hội đồng vùng miền, Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục xác nhận như sau. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã nói tới một tính cách thượng hội đồng được phân chia thành nhiều mức độ khác nhau, bằng cách đặc biệt minh nhiên vai trò của các hội đồng giám mục. Đề tài này đã được nhắc tới trong tông huấn niềm vui phúc âm. Trong đó, Đức Thánh Cha đã đề cập tới việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và cả tương quan giữa quyền tối thượng của Phêrô và giám mục đoàn. Trong viễn tượng này, các hội đồng giám mục có một vai trò quan trọng, chính để có thể góp phần vào việc hiểu biết lớn hơn về tính cách thượng hội đồng giám mục. Văn phòng thư ký của thượng hội đồng giám mục tổ chức một cuộc hội học dành cho các chuyên viên trong lĩnh vực giáo hội học cũng như trong lĩnh vực giáo luật vào tháng 2 năm 2016. Sáng kiến này muốn đào sâu, hay ít nhất, bắt đầu các nghiên cứu, khởi hành từ giáo lý và các nghiên cứu đã có. Thật thế, cần phải đẩy mạnh việc nghiên cứu tính cách thượng hội đồng giáo hội từ phía các chuyên viên thần học và giáo luật. Bàn về việc thay đổi phương pháp làm việc trong hai thượng hội đồng giám mục vừa qua và kết quả của nó, Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết như sau. Việc thay đổi đã được đánh giá cao, ngay cả khi ban đầu nó đã gây ra một sự mệt mỏi nào đó, bởi vì nó là một phương pháp mới, trên bình diện lý thuyết xem ra dễ áp dụng, nhưng trên bình diện cụ thể, nó tạo ra các vấn đề không thể tránh được liên quan tới việc thử phương pháp mới. Nhưng nói chung, chúng tôi đã ghi nhận một thành công tốt. Việc canh tân phương pháp đã định đoạt, trước hết bởi quyết định chưa từng có cử hành hai thượng hội đồng giám mục trên cùng một đề tài, biến nó trở thành hai giai đoạn của một lộ trình duy nhất. Và lý do là vì đề tài cần được suy tư trong một thời gian dài hơn. Trong giai đoạn thứ nhất, nghĩa là trong thượng hội đồng giám mục ngoại thường, chúng tôi đã duyệt xét các thách đố mục vụ liên quan tới gia đình trong bối cảnh truyền giáo hiện nay. Khởi đầu từ kinh nghiệm, từ chính cuộc sống của các giáo hội của chúng ta, qua một bản câu hỏi được phổ biến trên toàn thế giới. Văn phòng Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục đã thu thập các câu trả lời được đưa vào trong đề cương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, về tương quan giữa Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và năm thánh lòng thương xót. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Trong tư cách là cha, Thiên Chúa ban phép là ơn tha thứ cho dân Ngài. Lòng thương xót của Thiên Chúa được trao ban cho tất cả mọi người, những người được kêu gọi sống như con cái Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến hơn 20.000 tín hữu hành hương sáng ngày 2 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô xác quyết Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, mặc dù Chúa nghiêm khắc sửa lỗi họ. Mở đầu bài huấn dụ, sau khi đọc lời Chúa, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về năm thánh và triển khai đề tài lòng thương xót và sự sửa lỗi. Ngài nói, khi bàn về lòng thương xót của Chúa, chúng ta đã nhiều lần gợi lại hình ảnh người cha gia đình, yêu thương, giúp đỡ, chăm sóc, tha thứ cho con cái. Trong tư cách là người cha, ông giáo dục và sửa dạy con khi chúng sai lỗi, giúp chúng tăng trưởng trong điều thiện. Thiên Chúa cũng được mô tả như thế, trong chương thứ nhất sách ngôn sứ Isaiah, qua đó, Chúa như người cha yêu thương, nhưng quan tâm và nghiêm khắc, nói với Israel và khiển trách sự bất trung và hư hỏng của dân, đưa dân trở lại con đường công chính. Qua ngôn sứ, Thiên Chúa nói cùng dân với niềm cay đắng của một người cha thất vọng. Chúa đã nuôi dưỡng dân, nhưng giờ đây họ nổi loạn chống lại Ngài. Thậm chí súc vật còn trung thành với chủ và nhận ra bàn tay nuôi chúng. Trái lại, dân không nhận biết Thiên Chúa nữa, họ từ chối không hiểu. Tuy bị thương tổn, nhưng Thiên Chúa vẫn để cho tình yêu nói và kêu gọi lương tâm của những người con sa đọa ấy, để chúng tỉnh ngộ và để cho mình được tái yêu thương. Đó là điều Thiên Chúa đang làm. Ngài đến gặp chúng ta, hầu chúng ta để cho mình được Ngài yêu thương trong con tim của Chúa chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Tương quan cha con mà các ngôn sứ thường tham chiếu để nói về tương quan giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài, nay đã bị biến chất. Sứ mạng giáo dục của các bậc cha mẹ nhằm làm cho con cái được tăng trưởng trong tự do, làm cho chúng có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thi hành những điều thiện cho bản thân và cho người khác. Trái lại, vì tội lỗi, tự do trở thành cái cớ đòi tự trị, và niềm kiêu hãnh đưa tới sự đối nghịch và ảo tưởng tự túc. Chính khi ấy Thiên Chúa nhắc nhở dân Ngài, các ngươi đã lạc đường. Ngài âu yếm và cay đắng dùng từ dân ta. Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ chúng ta. Chúng ta là dân của Chúa. Dù là người xấu xa nhất nơi con người, nơi các dân tộc, họ vẫn là con Chúa. Chúa không bao giờ chối bỏ chúng ta. Chúa luôn nói, hỡi con, hãy đến đây. Đó là tình thương của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Có một người cha như thế mang lại cho chúng ta hy vọng và tín thác. Sự thuộc về Chúa như thế lẽ ra phải được sống trong niềm tín thác và vâng phục, với ý thức rằng tất cả là hồng ân đến từ tình yêu của Chúa Cha. Trái lại, người ta sống háo danh, ngu xuẩn và tôn thờ thần tượng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ rằng, hậu quả của tội là tình trạng đau khổ, và cả nước cũng chịu hậu quả của tình trạng ấy. Đất nước bị tàn phá và biến thành một sa mạc, đến độ Sion không còn là nơi cư ngụ được nữa. Nơi nào người ta phủ nhận Thiên Chúa, chối bỏ tình phụ tử của Ngài, thì đời sống không còn có thể nữa. Cuộc sống mất căn cội, tất cả trở nên đồi bại và bị hủy diệt. Nhưng cả trong lúc đau thương ấy, ơn cứu độ vẫn không biến mất. Thử thách được đề ra là để dân có thể cảm nghiệm sự cay đắng của người từ bỏ Thiên Chúa, và vì thế, họ phải đối diện với sự trống rỗng đau thương của sự chọn lựa cái chết. Đau khổ, hậu quả không thể tránh được do một quyết định tự hủy diệt, phải làm cho tội nhân suy nghĩ, để mở lòng họ đón nhận ơn hoán cải và tha thứ. Đó là con đường thương xót của Thiên Chúa. Chúa không đối xử với chúng ta theo tội của ta. Hình phạt trở thành dụng cụ để thúc đẩy suy tư. Qua đó ta hiểu rằng, Thiên Chúa tha thứ cho dân Ngài, ân xá và không tàn phá tất cả, nhưng để cửa mở cho hy vọng. Ơn cứu độ bao hàm quyết định lắng nghe và để cho mình được hoán cải, nhưng vẫn luôn là một hồng ân nhưng không. Vì thế trong lượng từ bi của Ngài, Chúa chỉ dẫn một con đường không phải là con đường cử hành các hy tế, nhưng đúng hơn là con đường công chính. Việc phụng tự bị phê bình không phải vì tự nó là vô ích, nhưng thay vì biểu lộ sự hoán cải, người ta chủ trương dùng tế tự thay cho hoán cải. Và thế là nó trở thành một sự tìm kiếm sự công chính của mình, tạo nên một sách tín lừa đảo, nghĩ rằng chính những việc tế tự cứu độ, chứ không phải lòng thương xót của Thiên Chúa tha thứ tội lỗi. Ngôn sứ Isaiah nói, Thiên Chúa không ưa máu chiên bò, nhất là việc tế tự ấy được thực hiện với những bàn tay đẫm máu người anh em mình. Tôi nghĩ đến vài ân nhân của giáo hội, họ mang tiền dâng cúng đến tặng giáo hội, nhưng đó là kết quả của máu bao nhiêu người bị bóc lột, ngược đãi, bị xử như nô lệ với đồng lương chết đói. Với những người ấy tôi nói, xin vui lòng cầm lại tấm ngân phiếu của ông. Và hãy đốt đi. Dân Chúa, tức là giáo hội, không cần những tiền bạc bẩn thỉu, nhưng cần những trái tim mở rộng đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cần đến gần Thiên Chúa với bàn tay được thanh tẩy, tránh sự ác, và thực hành điều thiện và sự công chính. Ngôn sứ nhắn nhủ, các ngươi hãy ngưng làm điều gian ác, hãy học cách làm điều thiện, hãy tìm kiếm công chính, cứu giúp người bị áp bức, thực thi công lý cho người mồ côi, hãy bênh vực chính nghĩa của quá phụ. Và Đức Thánh Cha kết luận như sau, đó chính là phép lạ ơn tha thứ mà Thiên Chúa, trong tư cách là Cha, muốn ban cho dân Ngài. Lòng thương xót của Thiên Chúa được trao ban cho tất cả mọi người, và những lời này của ngôn sứ cũng có giá trị đối với chúng ta ngày nay, những người được kêu gọi sống như con cái Thiên Chúa. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục đã tóm lược bài này bằng nhiều sinh ngữ khác, kèm theo những lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Với các nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nhóm thuộc các giáo phận Saint-Denis, Grenoble, Mampf, cùng với các giám mục liên hệ, cũng như các chủng sinh đang học ở Toulouse, miền Nam Pháp. Trong số này cũng có một số chủng sinh người Việt. Ngài cũng nhắc nhở rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa được ban cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy tận dụng mùa chay này được ban cho chúng ta, để khóc than tội lỗi của chúng ta, và để can đảm dấn thân trong một cuộc sống mới. Khi chào bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các giáo sư và sinh viên Học viện Giáo luật ở thành phố Münster. Ngài không quên nhắn nhủ các tín hữu, hãy dùng mùa chay này để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa trong bí tích giải tội. Sau cùng, khi chào mọi người bằng tiếng Ý, đặc biệt với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, thứ Sáu ngày 4 tháng 3 là thứ Sáu đầu tháng, ngày kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, để kêu gọi người trẻ sốt sắng cử hành ngày này, ngày tưởng niệm sự chết của Chúa Giêsu. Với các anh chị em bệnh nhân, Đức Thánh Cha mời gọi họ, hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa Kitô như niềm nâng đỡ trong đau khổ của mình. Và rồi đối với các anh chị em tân hôn, Đức Thánh Cha mời gọi họ thực thi trong gia đình mình sự chay tịnh, từ bỏ những việc xấu và thực hành các nhân đức. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha bắt tay chào thăm các giám mục hiện diện cùng với một số nhân vật và các tín hữu khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung ngày 2 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tâm nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mở thứ tha, để ôm lấy chúng con, trái tim người bán phát nguồn tình yêu.
Cái nhìn của Chúa Giêsu là cái nhìn với ánh mắt cảm thông, tha thứ và có sức hoán cải, là chủ đề của một dung nhan thương xót hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, dưới cái nhìn của người Pha-ri-siêu nói riêng, cũng như những người Do Thái thời Đức Giêsu nói chung, thì những người làm nghề thu thuế và những cô gái điếm là những kẻ tội lỗi nên cần phải tránh cho xa. Thế nhưng, cái nhìn của Đức Giêsu đối với những người tội lỗi này hoàn toàn khác hẳn. Bởi vì như Đức Giêsu đã nói, tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà đến để kêu gọi người tội lỗi. Lời nói trên đây của Đức Giêsu thể hiện lòng thương xót của người qua câu chuyện Đức Giêsu kêu gọi ông Matthew. Khi đi ngang qua trạm thu thuế, Đức Giêsu thấy một người tên là Matthew đang ngồi làm việc tại đó, và người đã gọi ông đi theo người. Anh hãy theo tôi. Matthew liền đứng dậy và đi theo người. Điều gì đã khiến cho Matthew mau mắn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu? Phải chăng ông đã cảm nhận được một điều gì đó thật đặc biệt nơi cái nhìn của Đức Giêsu dành cho ông? Một cái nhìn với ánh mắt hoàn toàn khác với cái nhìn của những người đương thời đối với ông. Và phải chăng chính cái nhìn đó đã làm thay đổi cuộc đời của ông? Cái nhìn của Đức Giêsu đã tác động mãnh liệt đến cuộc đời của Matthew. Đó không phải là cái nhìn của sự khinh khi miệt thị, không phải là cái nhìn của sự loại trừ, sự lên án, phân biệt đối xử với người bị coi là tội lỗi bất chính như ông. Nhưng cái nhìn của Đức Giêsu là cái nhìn với ánh mắt yêu thương, cảm thông, tha thứ và mời gọi hoán cải. Matthew chắc chắn đã cảm nhận trong đời ông chưa có người nào từng nhìn ông như vậy. Cái nhìn của Đức Giêsu đã đem lại cho Matthew sự bình an, tin tưởng, không còn mặc cảm về tội lỗi của mình nữa. Cái nhìn đó đã soi chiếu một luồng sáng hy vọng vào tâm hồn của ông, khiến cho ông như được hồi sinh. Cái nhìn đó có sức chữa lành, đem lại sức sống mới và niềm lạc quan cho ông để hướng về một đời sống mới. Chúng ta cũng gặp thấy cái nhìn đó nơi Đức Giêsu trong trường hợp của Thánh Phêrô, người môn đệ thân tín của Đức Giêsu, được người yêu thương tin tưởng. Khi Đức Giêsu bị bắt và bị kết án, Phêrô đã công khai chối thầy mình đến 3 lần trước mặt người. Dù trước đó, Đức Giêsu đã báo trước cho ông Phêrô biết về sự phản bội của ông. Chứng kiến sự phản bội của Phêrô đối với mình, Đức Giêsu đã quay lại nhìn ông. Cái nhìn của Đức Giêsu khiến cho Phêrô sực nhớ lời người đã báo trước với ông. Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã 3 lần anh chối là không biết thầy. Và thế là Phêrô đã khóc lóc thảm thiết. Chắc hẳn lúc bấy giờ Phêrô đã cảm nhận được nơi cái nhìn của Đức Giêsu một tấm lòng nhân từ khoan dung, một sự cảm thông tha thứ cho sự yếu đuối sa ngã của con người tội lỗi như ông, và để mời gọi ông đứng lên, chứ không phải là cái nhìn của sự kết án, ruồng rẫy, đe dọa và xét xử. Chắc hẳn chính cái nhìn đầy thương xót đó của Đức Giêsu đã khơi dậy nơi Phêrô lòng ăn năn hoán cải và thay đổi tâm hồn ông. Tình yêu đã thúc đẩy Đức Giêsu luôn quan tâm đến con người và tìm kiếm con người, nhất là những người tội lỗi. Họ là đối tượng mà Đức Giêsu luôn tìm kiếm, bởi vì người biết họ cần sự hiện diện và giúp đỡ của Thiên Chúa hơn cả. Bởi thế, Đức Giêsu đã nói, người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tình yêu của Đức Giêsu luôn đi bước trước và đã khiến cho Đức Giêsu nhìn thấy trước con người cần gì. Trong một bài giảng, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã chia sẻ suy nghĩ của ngài về cái nhìn của Đức Giêsu. Chính cái nhìn có khả năng thấy xa hơn diện mạo bên ngoài, vượt xa hơn tội lỗi, thất bại và sự bất xứng nơi con người chúng ta, để qua đó thấy được phẩm giá cao quý của con người trong tư cách là con của Thiên Chúa, một phẩm giá mà tội lỗi làm cho nhơ uế. Nhưng phẩm giá đó vẫn được tồn tại nơi sâu thẳm của tâm hồn con người. Vì thế, Đức Giêsu đến để tìm kiếm tất cả những ai cảm thấy bất xứng với Thiên Chúa và bất xứng với mọi người. Quả thật, Matthew, Phêrô và cũng như Gia-kêu là những con người đã để cho ánh mắt của Đức Giêsu chạm vào con người tội lỗi của họ và biến đổi cuộc đời của họ. Ước gì mỗi người chúng ta cũng để cho ánh mắt yêu thương ấy chạm đến và làm biến đổi cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 2 trong loạt bài phân tích cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu, bài viết của Linh Mục Nguyễn Tiến Dũng, dòng Francisco, mục Dung Nhan Thương Xót. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giêsu trên đường phố dài, tôi gặp Giêsu nơi người già em bé, tôi gặp Giêsu với quần áo và tơi. Giêsu không lời, Giêsu mỉm cười nhưng đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giêsu nơi người khốn cùng, tôi gặp Giêsu nơi người đang đói khát, tôi gặp Giêsu trong căn nhà sơ sát, có em thơ chờ mẹ. Đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại Indonesia đã xảy ra một phiên tòa như sau. Trong phòng xử án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những lời cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu rupee. Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp là vì gia đình của bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói. Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói rằng, bà còn phải bị xử tội nghiêm chỉnh như những người khác. Thẩm phán thở dài và nói, xin lỗi thưa bà. Ông ngưng giây lát. Ngắm nhìn bà cụ đói khổ, rồi nói, nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu rupee cho ông chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi. Bà cụ run run rớm nước mắt. Bà đi tù rồi thì con cháu của bà ở nhà ai chăm lo? Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp. Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên tòa này 50.000 rupee vì sống trong một thành phố văn minh giàu có như thế này mà lại để cho một bà cụ ăn cắp vì cháu của mình bị đói và bệnh tật. Nói xong, ông cởi mũ của mình ra đưa cho cô thư ký và nói, cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo. Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu rupee tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 rupee từ các công tố viên buộc tội của bà. Một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu rupee tiền bồi thường. Bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên tòa trong hạnh phúc của tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô VI, thì nguyên nhân khiến cho thế giới ngày nay đau khổ nhất đó là do thiếu tình huynh đệ. Trong thông điệp Phát triển các dân tộc, Ngài đã nói, thế giới bệnh hoạn. Bệnh của thế giới này không phải do sự phung phí tài nguyên hoặc vì một số người vơ vét của cải, nhưng là do thiếu tình huynh đệ giữa con người và các dân tộc với nhau. Vâng, ngày nay sự thiếu tình huynh đệ giữa con người với nhau đã trầm trọng đến mức nó tạo thành một căn bệnh đang xâm nhập vào tâm hồn của con người, đó là bệnh vô cảm. Do ý thức sống ích kỷ, do tình cảm và lòng nhân đã bị khống chế và điều khiển bởi chủ nghĩa duy lợi. Người ta chỉ muốn quy chiếu mọi sự về lợi ích bản thân, và với tha nhân thì áp dụng theo chủ nghĩa Mackeno, tức là mặc kệ nó. Trong làm ăn, người ta chỉ biết chạy theo lợi nhuận, bất chấp thủ đoạn. Thiên hạ sống chết mặc bây, miễn sao tiền thời bỏ túi là được. Vì thế, khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, người ta không còn cảm thấy xót xa, thương cảm, không muốn ra tay giúp đỡ, dù có điều kiện. Phiên tòa trong câu chuyện nêu trên là một phiên tòa nghiêm minh và cảm động. Bởi lẽ, vị thẩm phán không chỉ xét xử phiên tòa bằng luật pháp mà còn bằng cả trái tim. Khi tuyên phạt công dân có mặt trong phiên tòa phải nộp 50 ruby vì họ đã sống trong một thành phố văn minh, giàu có, mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì con cháu của mình bị đói và bệnh tật. Vị thẩm phán có ý nhắc đến trách nhiệm của mọi người đối với những người anh em sống chung quanh mình. Đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận của các anh em. Và chúng ta thật sự có lỗi nếu không chu toàn trách nhiệm đó trong khả năng của mình. Trong Sứ điệp Mùa Chay 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết: điều gì ngăn cản cái nhìn nhân đạo và yêu thương như thế đối với người anh em? Thường thường đó là sự giàu có vật chất và sự quá đầy đủ, nhưng cũng có thái độ đặt tư lợi và những bận tâm của mình lên trên hết. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng có lòng từ bi đối với người đau khổ. Không bao giờ con tim chúng ta được phép mất hút trong những sự vật và các vấn đề của mình đến độ trở nên điếc đối với tiếng kêu của người nghèo. Trái lại, chính tâm hồn khiêm tốn và kinh nghiệm bản thân về đau khổ có thể tỏ ra là nguồn mạch sự thức tỉnh nội tâm và sự cảm thông và thương cảm. Người công chính nhìn nhận quyền của người lầm than, trái lại, kẻ gian ác không nghe tiếng nói của lý trí. Như thế, ta hiểu hạnh phúc của những người khóc lóc, nghĩa là những người có khả năng ra khỏi chính mình để cảm động trước đau khổ của tha nhân. Gặp gỡ với tha nhân và mở rộng con tim đối với nhu cầu của họ chính là một cơ hội để được cứu độ và hạnh phúc thật. Lạy Chúa, một lần nữa, Mùa Chay cống hiến cho chúng con cơ hội suy tư về nòng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác ái. Xin cho chúng con hiểu rằng, việc muốn và làm điều thiện cho tha nhân là trách nhiệm và là nòng cốt đời sống Kitô hữu của chúng con. Và đó là trách nhiệm cao quý, bởi lẽ Chúa đã dạy rằng, những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé mọt nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Amen.
tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn. Tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm. Tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy. Bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói. Xót xa thân phận người, ôi phận người cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, ngài thương tôi, ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giê-xu ơi, ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, ngài thương tôi, ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.